Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2019, đây là bài pháp số 2. Thuyết trong khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Trong cái phần trình pháp thì quý vị nói rất nhiều về cái đau, quý vị hỏi rất nhiều về cái đau, thì đây là những cái bài câu hỏi của hành giả, hỏi thiền sư liên quan tới cái đau. Thành ra sư muốn đọc cho quý vị nghe để thêm cái phần thông tin liên quan tới cái vấn đề một cái chướng ngại rất là lớn với người mà mới tu tập gặp. Có ba chuyện đau hết này, tâm suy nghĩ này, rồi hôn trầm buồn ngủ, đó ba cái đó là cái mà hành giả đầu tiên mới tập rất là cực khổ. Đây thì cái cô này cổ nói là: thưa sư, con ngồi thiền một thời gian thì khá lâu thì con thấy cái thân con nó đau nhức rất là nhiều, đau ghê lắm. Vậy xin Ngài chỉ cách làm sao để cho con có thể hết đau trở lại bình thường ngay. Cô này cũng muốn hết đau liền. Uống thuốc giảm đau thì sẽ biết sao vậy. Thiền sư nói vậy đó. Ra nguồn, một hộp Tylenol vô uống 100 viên đi thì sẽ hết đau. Chẳng có cách nào khác hơn được. Không có con đường nào tất cả. Nếu muốn bớt đau thì nhớ mua một hộp thuốc giảm đau, uống vô tức thì sẽ lành liền. Chúng ta tu tập học cách thức làm thế nào để quan sát cái đau. Phương thức quan sát là: trước tiên chúng ta phải tư duy cho đúng rằng không có gì là vấn đề cả. Đau nhức không phải là vấn đề. Đó là cái mà đa phần đâu có ai mà thích cái chuyện này. Đôi vậy quý vị thấy người ta đi làm phước rất là nhiều, người ta hành thiền rất là ít. Đau nhức quá chịu không nổi, suy nghĩ quá chịu không nổi, buồn ngủ quá chịu không nổi, tiếng động ồn ào chịu không nổi. Mình đi làm phước là khỏe. Quý vị thấy các chùa bây giờ người ta làm phước, làm từ thiện rất là nhiều mà hành thiền rất là ít. Cái chùa Thích Ca Thiền Viện này quý vị lại buổi lễ rất là đông, nhưng mà cái số người mà tu tập trên đầu ngón tay. Phương thức quan sát: trước tiên phải nghĩ rằng không có gì là vấn đề, không sao cả, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên. Mình có hiểu hiện tượng tự nhiên không? Đau là một hiện tượng tự nhiên với sự thay đổi ở trong thân này. Ông thiền sư nói: tại vì bạn có cái thân này nên bạn mới đau, có vậy không? Người ta sẽ không nói đau với cái người cục giò đâu đau, có vậy không? Cục tay đâu có đau. Mà bây giờ ví dụ như nhức đầu, cục cái đầu rồi thôi đâu có nhức đầu nữa. Thì mình thấy như vậy thì tại vì có cái thân này nó con mới đau, rồi bây giờ có một cái khác nữa là cái tâm này. Tâm nó cảm nhận, họ chích cho mình ông thuốc. Quý vị vô nhà thương, quý vị người ta mổ xẻ, người ta moi ruột moi gan mình mà sao mà đâu có la. Quý vị đâu có la ấy đâu, bác sĩ nó làm thoải mái, làm phải không phải 5-10 phút mà làm cả tiếng đồng hồ nữa, đôi khi còn hơn nữa. Mình đâu khóc la gì trơn, tại vì sao? Tại vì cái tâm mình nó ngủ rồi, nó đâu có biết gì. Như vậy thì có hai yếu tố, có tại vì có thân, do đó có tâm. Mà vì có thân, vì có tâm, vì có thân, có chân, có tay, do đó mới đau mới tới. Rồi cái tâm này nó cảm nhận cái này, cái sự thay đổi này, do đó nó khó chịu bực bội. Mà tại sao có cái thân cái tâm này? Ai bày ra cái chỗ này? Ai trồng khoai đất này? Ai ở đây? Thấy không? Tại sao mà có thân có tâm? Tao hỏi mình vậy. Tại vì khi mình chết đi mình muốn trở lại mà. Mình không bám níu ở trong thế gian này thì mình không bao giờ trở lại hết. Quý vị nhớ một điều đó, các vị thầy của sư nói là quý vị ở bên Mỹ này, quý vị không phải là người ngoại quốc đâu nghe. Tại vì quý vị đã tới đây rồi, tới đây rất là nhiều lần rồi, không phải là lần này là quý vị mới tới. Vì vậy không có người nào mà gọi là cái bằng người nước ngoài của một cái xứ nào hết. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu a tăng kỳ kiếp, mình sanh tới, đẻ lui, sanh lui, đẻ tới, mình đi khắp nơi, cả thế giới. Vì vậy xứ Mỹ này không phải là lần đầu tiên mình tới đâu. Mà mình đừng có tưởng người da trắng ở đây, còn mình là người ngoại quốc, không có ai là người ngoại quốc hết. Vì vậy, khi mình nói rằng tất cả đều hiện tượng tự nhiên, mình hiểu rằng là tại vì có thân và có tâm, bắt buộc nó phải như vậy. Cũng giống như mình có lập gia đình, mình sinh con đẻ cái thì bây giờ nó phải có vấn đề. Mình phải lo cho nó, lo từ lúc nhỏ cho tới lúc lớn. Bây giờ nó lớn tuổi rồi, nó sẽ nhớ là ba xưa, lúc đó 70 rồi, bà nội 91 tuổi, bà nội còn hỏi: mày ăn cơm chưa? Ba sư nói: tôi lớn rồi mà trời ơi, tôi già, tôi có cháu nội cháu ngoại. Mẹ là tại vì ngoài kêu tiếng mẹ, bà nội cứ khỏi cái gì tùm lum tại la. Thì tao thương đi, tao mới hỏi, thấy không? 91 tuổi, cái gì thôi. Vì vậy cái lòng, cái tâm mà của cha mẹ mà thương con cái, tâm đó Đức Phật nói là tâm dính mắt. Tâm dính mắt rất là dữ, trong cái trời không? Tại vì mình khổ trong đó mà. Mình thương đâu phải thương cái Đức Phật, thương chúng sanh. Đức Phật Ngài có tâm từ, tâm bi đầy đủ cho mà ngang bao nhiêu khổ. Ngài có lòng bi mẫn mà không khổ. Còn mình nó thương con, thương cháu mà mình khổ. Đó. Mới nghe nó đau một chút là mình khổ. Con mà con thương đã rồi bây giờ tới thương cháu. À. Em gái có sư đi loanh quanh giữ cháu nội cháu ngoại không? Ôi, đau một chút thôi kể, kể hết cả tiếng đồng hồ, thằng cháu nội. Đã có gì chút xíu chảy máu, nó ung thư. Tâm dính mắt rất là dữ. Dính mấy cái đó, do đó mà mình cứ tới tới lui hoài. Vì vậy ta đặt cái câu hỏi, tại sao mà có thân có tâm này là tại vì mình muốn trở lại. Mình nó muốn trở lại, mình không bao giờ trở lại. Vì có thân cho nên mới có đau, phải không? Không thân đâu có đau. Vì có tâm cho nên bạn mới cảm nhận, mới thọ mới có mặt. Vì cảm thọ là danh pháp thuộc về tâm. Vì có thân tâm cho nên đau nhất phải có. Nhớ đừng vật lộn với cái đau. Xem đau nhất là cái gì xấu xa phải dứt điểm, phải loại bỏ. Không có ai, không có tôi đâu. Chỉ thùng tí là cảm giác. Cái này rất là khó hiểu nên. Nó chỉ là cảm giác mà thôi, giống có ai trong này trên. Mình vướng, mình níu vào đó, mình nói tôi đau. Thật ra tôi nào mà đau đâu. Tôi thì phải sung sướng cho tôi cái gì mà tôi đau được. Tôi đâu có muốn đau. Nếu mà tôi thì không muốn đau cái gì. Tôi thì tôi phải cảm nhận cho nó sung sướng. Có cái gì mà hoan hỷ mình mới vui, mới thích. Cái tôi làm gì mà đem cái đau vô. Mình có muốn cái đau tới đâu mà cái đau nó vẫn tới rồi. Anh chị em tập rồi anh chị em sẽ thấy rồi. Khi mình ngồi thiền á, mình thấy cái tâm mình nó rất là yên. Tại vì cái tâm suy nghĩ tới, mình quan sát cái tâm suy nghĩ nó biến mất. Vì vậy cái người tu tập á, không hỷ không lạc. Không lạc không khổ, nghĩa là mình tập thiền đây này. Cũng đâu có cái gì mà lạc đâu. Quý vị ngồi từ sáng tới chiều, quý vị thấy có giờ nào mà quý vị mà an ổn không? Không đau, không chuyện này tới chuyện kia, đủ thứ chuyện à. Nhưng mà cái tâm của một cái người hành thiền rất là cung bình, không có lo lắng. Không hỷ, không khổ, không lạc cái gì hết đó. Quý vị tới đây, quý vị thấy quý vị có được cái gì đâu. Phải ở nhà quý vị sướng không? Ngủ giường mềm đàng hoàng tử tế, chỗ này xuống ngủ đất không? Hay là ngủ giường mà ngủ mấy cái tấm thảm được không? Ngủ mềm, ngủ đế. Rồi quý vị thấy ăn uống. Buổi chiều quá bụng muốn chết rồi, cấm cho ăn. Sáng 3 giờ rưỡi lôi cổ dậy rồi đó. Buồn ngủ muốn chết rồi. Không được cái gì hết. Nhưng mà cái người hành thiền lâu một thời gian sẽ thấy rằng mình ở trong cuộc thiền, cái tâm mình nó rút sồ, nó không lạc không khổ. Đây là cái trạng thái tâm rất là quý. Vì vậy họ đi tu tập một thời gian, họ cứ ở, họ muốn tới trường thiền hoài là vậy đó. Vì ở gia đình nó bận rộn, nó mệt mỏi quá. Sư nghe ở một cái trung tâm thiền ở trên San Jose đó quý vị, tên là Như Lai Thiền Viện. Các người mà các vị mà họ sống được cái nghề tự do như bác sĩ, nha sĩ rồi họ lên trên đó họ tập cực quá, mà làm việc cực quá, rồi nhờ cái thời gian đó yên tĩnh ở trong đó, tâm nó đỡ, nó khỏe. Rồi nhưng mà ở trong đó, nhưng mà tâm nó đâu có ở trong đó, cái gì thế? Ở trong đó nhưng mà vẫn còn suy nghĩ tới cái office của mình. Khi ở kia ta kêu một cái có chuyện gì là mình chạy về liền cái gì. Vì vậy đi cái đó để cho nó dịu bớt cái sự suy nghĩ trong tâm của mình. Mình làm việc cực khổ quá đi. Do đó người ta có cảm tưởng là đi vô trong những cái trường thiền như vậy, quy luật rất là đàng hoàng, tử tế, mọi người đều giữ im lặng, mình tu tập rất là, mình sẽ tu tập, mình sẽ chánh niệm. Nó có cái tình trạng đó, nhưng mà cái này là cái mình tạm thời mà thôi. Không có cái gì mà chắc chắn 100% hết trơn. Mình làm cái sao mình đem cái sự thực tập mình vào trong cái chỗ mà mình làm, cả răng thầy. Chứ còn lâu lâu mình trốn mình lên cái đó để mình xa những cái người mà làm của mình xa cái problem của mình xa cái chuyện phiền não của mình thì dễ quá ha. Vì vậy cái người cái vị sư mà dạy thiền là sư đó, vị thiền sư thầy của sư là ông tu ở ngoài chợ cái gì, trong đâu ông đâu có tu trong trường thiền. Ông nói hiện tại bây giờ quý vị có trường thiền, quý vị vô trong trường thiền êm lắm, ông ai tập phá gì quý vị trên. Còn tôi không được, tôi phải tu ngoài chợ. Tôi tu mà hiện tại bây giờ tôi mở mắt, tôi tu rất là giỏi. Tôi đứng vậy là tôi dòm vậy mà tôi rất là giỏi là tại sao? Ở ngoài chợ tôi nhắm mắt là bạn tôi lại đánh tát tôi. Mấy cái thằng bán ngoài chợ, thằng bắt trợn mà. Hôm nay mình đứng làm cái gì, mình ngồi thiền cái gì, mình nhắm mắt là vậy. Tôi vừa thiền mà vừa mở mắt. Rồi ông thầy này nói khi đứa có những lúc tôi mệt mỏi quá, tôi chán nản quá, tôi gặp hòa thượng thầy của tôi nói: thưa ngài, con không biết con có tu tập được một chợ hay không, phiền não nó tới quá nhanh quá mạnh. Và thầy của ngài nó trả lời: con chỉ còn một cái chỗ đó thôi, một cái chỗ đó là một cái sạp chợ con phải tu ngoài đó thôi, tại vì thực tế là con không có vô trong thiền đường được nha. Ông ấy nhờ cái hoàn cảnh đưa đẩy, tôi không thể nào vô trong thiền đường, tôi phải ở ngoài chợ, tôi đối đầu với những cái nghịch cảnh, tâm tôi rất là mạnh. Vì vậy người ta thì trốn vô trong rừng mà tu, nơi thanh vắng tôi thì tôi ra ngoài chợ tôi tu, chỗ nào mà ồn ào náo nhiệt tôi tu rất là tốt. Sư không biết có kể quý vị nghe cái câu chuyện con bữa đó lãnh đi đó. Rồi ông sư kia ông nghe tới thì ông ông chạy lên trúng số rồi mà chạy lên xô đẩy quá trời quá đất rồi. Trong khi thì sư bực bội, sư cầu nhau cái cầm lên, sư nói: ô cái ông đó thì cái nào, ông nói: tôi thấy ai hết, tôi thấy tâm tham thôi, tôi thấy có người nào trong này hết trơn. Thì quý vị thấy không, khi một cái người mà tu tập mà có trí tuệ, họ không thấy người đó nữa, kiếp người tức là tục đế đó cái gì. Ông sư đã bào bãi người này người kia, nam nữ là như thế nào, tại mấy cái đề toàn khái niệm không. Còn một cái người mà tu mà có trí tuệ, họ nhìn đây là tâm tham, họ chỉ biết là tâm tham mà thôi. Ví dụ ông nói tôi đi tới một cái chùa đó, tôi thấy rất nhiều chư tăng nữa mà như làm như thế này, làm được điều sai trái, tôi không thấy chư tăng, tôi chỉ thấy đây là biểu lộ của tâm tham tâm sân mà thôi, còn không có. Nếu mà tăng thật sự không làm như vậy, thấy không? Còn đây không phải là tăng, đây là chỉ là những cái người tạm vô trong chùa, họ nương náu trong chùa vậy thôi. Do đó họ không tu tập, do đó họ bú thứ chuyện phiền não khởi sanh. Vì ông nói tôi không thấy ai là tăng hết, mà tôi chỉ thấy phiền não không. Và cái chuyện đó chuyện bình thường, không tu thì nó phiền não vậy thôi. Cho bây giờ trở lại cái bài của mình. Nhớ đừng vật lộn cái đau, xem đau nhất chỉ không phải xấu xa, không cần phải dứt điểm. Không có ai trong này, không có tôi đau, chỉ thùng tí là cảm giác. Khi suy nghĩ được vậy, tâm bắt đầu có sự chấp nhận. Nếu đau vẫn còn thì hãy quan sát tâm khó chịu. Nếu chịu không nổi, cuối cùng nên trở chứ. Không sao cả. Không có cái gì xấu hết trơn. Đau, đau quá cái sức mình tu tập chưa được, không chịu được, trở chứ. Mình buồn ngủ quá, mình thức dậy, không có lỗi gì với Phật hết. Thấy không? Nhiều người hỏi. Có cái cô ở trên Virginia cũng nói: thưa sư, con ngồi, con không buồn ngủ, con ngồi, con thấy tâm con cũng rất là yên ổn, mà có một cái mà con không biết là con phải sám hối với Phật Pháp Tăng, đó là con ngồi ở trong này nó ra, nó xịt hơi ra, nó làm kịp bụt hoài. Cô nói gì? Cô nói mà con làm bụt vậy là con có lỗi với Phật không? Thì ông thiền sư hôm đó là ở Virginia, sư thông dịch, ông nói: cái thứ nhất á, Phật Pháp Tăng là luôn luôn tha thứ cho quý vị. Tha thứ ở cái chỗ nào là lỡ trong hơi mà nó thoát ra một bụt kiểu đó đó, thì cái này là hiện tượng tự nhiên mà, có sao đâu, Phật hiểu mà. Nếu mà Phật còn sống thì Ngài hiểu, Ngài có chấp nghe gì ba cái chuyện này cơ. Cái vấn đề là cô không có chánh niệm trong khi đó. Cô không có chánh niệm để cô thấy cái tâm cô rất khó chịu cái tiếng bụt này. Nó ngồi giữa đại chúng mình làm vậy là kỳ cục rồi vậy. Nhưng mà bây giờ cái bụng mình bao tử mình nó vậy làm sao đấy, nó vậy không? Tại vì chắc là ăn quá nhiều cái gì trong đó rồi nó ra như vậy thôi, thì phải chịu thôi. Thầy sư nói Phật Pháp Tăng luôn luôn tha thứ cho quý vị, chỉ có một cái là quý vị nhớ khi mà tâm quý vị khó chịu phải duy trì chánh niệm. Sư về bên sư qua bên Hương Tân cũng vậy, có cái anh ảnh đi thiền hành, anh nói từ trước giờ tôi không bao giờ đi thiền hành mà đi chung với quý vị vậy đó, tôi không quen. Thì cái cách đi thiền hành là trong cái trường thiền mà một cái bằng traditional là mạnh ai nói đi à, chứ không có bắt đi vậy, không bắt đi giống như sự làm với quý vị ở đây vậy. Là tại vì sao? Là tại vì cái người mà tới thực hiện họ tự giác rất là cao, họ không có đi ra ngoài, họ đi kinh hành một mình vậy thôi. Còn người mấy người chưa tu tập đi ra ngoài là bắt đầu học chợ nói chuyện rung, học giả là mới điện thoại ra có lên mạng, thấy không? Vì vậy bắt quý vị làm trong này để giúp cho quý vị có cái cơ hội đi tu tập. Nếu mà thả ra thì quý vị nói chuyện, bởi vì quý vị mới mà cái miệng nó ngứa lắm, cái thầy thân sinh đó nó không biết cái chuyện gì mà ngứa quá hoài, nó nghĩ vậy, nói rồi còn vô một chuyện, còn nhớ lại chút chiêu ra gặp bà nó phải nói nữa, chúng tôi nãy giờ còn quên một cái chi tiết gì. nó hoài vậy mà không có không biết nói chuyện gì mà nó hoài. Nhưng mà đó là bản chất của tất cả hành giả mới được, quý vị thông cảm như vậy. Sau này khi quý vị giỏi rồi, quý vị khỏi cần đi với sư. Tức là cứ việc ra ngoài đó, quý vị tự một mình quý vị đi lấy, tu lấy, mình tự nguyện thôi, không có ai thúc đẩy mình nữa. Đó mình cũng chắc phải chờ thời gian nữa, cũng chắc phải 1-2 năm nữa may ra, phải không? Cũng chừng 10 năm nữa chưa chắc đi được mình. Thế là quý vị hỏi cái gì không quý vị? Người ta nói rằng, ta nhắc nhở mình rằng đau là một hiện tượng tự nhiên. Tại vì có thân này, có tâm này nó đau. Vì có thân này cho nó đau mới tới, có tâm này đau mới tới. Nó không phải là vấn đề, nó không có gì là khó khăn hết trơn. Đau quá chịu hết rồi mình trở chung. Vấn đề là bạn có hiểu có cái tâm khó chịu không? Dạ, như sư nhắc thêm rồi. Chính mình biết được cái tâm khó chịu này là cái tính này. Như vậy thì quý vị nó có hai cái chuyện trong này. Đau thân nó thuộc về thân, rồi tâm nó thuộc về danh pháp. Như vậy thì mình hiểu vì hai cái này nó liên quan chặt chẽ với nhau. Thì rục rịch trong này tự nhiên cái tâm này nó phản ứng. Mình nói gì? Không có mình. Không có mình, không có tâm tôi mà cũng không có mình nào hết trơn. Khó chịu là một cái tâm khác nó biết cái này. Thấy vậy không? Tâm nhiều lắm, nhiều tâm lắm. Tâm biết này, tâm suy nghĩ này, tâm tác ý này, hỷ nộ ai ố đều tâm hết. Cái gì không? Mình vướng, mình níu vào đó, mình nói là mình cho nó dễ. Ví dụ sao chị đi đâu đó? Dạ tôi đi chợ. Mà thật ra có tôi nào đâu. Tại vì sao không có tôi này? Bây giờ đó, sư lấy một ví dụ đơn giản mà không biết quý vị hiểu có nổi không này. Bây giờ quý vị muốn uống nước. Thấy vậy không? Bây giờ quý vị ngồi đây quý vị muốn uống nước. Bây giờ xả thiền rồi thì quý vị phải đi xuống dưới kia quý vị kiếm nước quý vị uống, có vậy không? Thì quý vị thấy khi mình nói là toàn tôi ta thôi. Tôi đang ngồi hành thiền xong rồi tôi thấy cảm thấy uống khát nước thì tôi đi xuống dưới kia tôi uống nước. Mà trong thiền tập người ta phân tách cho mình thấy này. Trong khi mình ngồi đây cái gì làm mình thấy khác không phải là một cái cảm giác thôi. Nó khô cái cổ này mình thấy mình khát nước. Như vậy practically đúng ra là cái cảm giác này nó khô này chứ đâu có mình trong nào đâu. Rồi mình nói tôi khát nước. Như vậy hiểu không nào? Mình đã tôi vô rồi. Rồi bây giờ tôi đứng dậy, khi mà mình khát nước trong cái tâm này nó nói đi phải đi uống nước. Nó có một cái gọi là tác ý thúc mình phải đứng dậy. Phải hướng đi về phía này này, chứ không phải ra ngoài bảo tháp ngoài này, ra ngoài này không có nước đâu. Nó kêu mình đi xuống đây, rồi nó bắt cái thằng đi, thằng đi xuống đó rồi chỉ chỗ nào là nước, nó tới gần đó, đưa tay ra, tất cả đều là thanh tâm sinh hoạt hết, không có ai trong này hết. Con ngồi đây, con không thể đứng dậy, con đi nhà vệ sinh mình nếu mà con không mắc tiểu, mắc tiêu, thấy không? Như vậy là cái cảm giác này trước này, rồi cái tâm nó nói, thúc rồi, đi, tự nhiên cứ bao đi mình đứng dậy. Thành ra khi mà mình quan sát cái chi tiết mình thấy không có ai đứng ra ngoài hết, toàn là thân và tâm không. Vì vậy Đức Phật cũng gọi là vô ngã đó. Nếu mà thân và tâm thì mình thấy ví dụ như tâm suy nghĩ chẳng hạn, suy nghĩ mình nói tôi suy nghĩ có vậy không? Đó là chuyện bình thường ai cũng nói vậy thôi. Nhưng mà có những lúc mình đâu có muốn suy nghĩ, mình suy nghĩ hoài, chịu không nổi. Suy nghĩ toàn cái chuyện phiền não không. Lúc đầu mình nghĩ thì mình thích lắm, mình nghĩ một lát cái tâm mình rất là chấn động, mình muốn ngưng không nổi. Bị nó có trớn rồi. Vậy thì sao nó đem tôi vô đây? Nếu mà tôi suy nghĩ được thì tôi phải ngưng được chứ. Do đó mình thấy đó thì cũng dùng chữ mình nữa đâu. Đấy nó quen rồi, nó quen cái miệng rồi. Vì cái vấn đề convenient nó dễ, do đó ta sử dụng tôi ta trong đó. Vì vậy khi mà có những cái người mà tu tập mà giỏi rồi đó, đã hiểu thế nào không có tôi ta rồi. Người ta rất ít dùng chữ mình, không có nói tôi mình nữa. Đó là cái vị hòa thượng mà thầy của sư đó. Hỏi ngài, bạch ngài, giờ không biết là ngài có đầy đủ tứ vật dụng, tức là có đầy đủ đồ dùng để sử dụng không? Ngài nói ở chùa có. Thầy nói sư có, ở chùa có cái gì đó. Bởi vì ngưỡng lắm, cái miệng nói rất là ngưỡng, là bởi vì mình thấy rõ ràng không có ai mà. Cái gì nữa? Hết rồi.
Con thường thấy cái chữ là vô dư niết bàn, mà trong kinh này con hồi nãy con đọc thấy cái chữ hữu dư niết bàn,
Thôi để vô dư hữu dư để tính sau đi. Bây giờ mình nói chuyện đau rồi này, thấy không? Bây giờ mình ngồi đây mình suy nghĩ vô dư hữu dư niết bàn nó chưa tới, niết bàn nó quá xa rồi, thấy không? Cái đau có mặt đây này. Để được cái nào sư rảnh là sư gì chỉ cho. Đấy. Mình nói thêm nói cái này đó đây mình gọi là lý thuyết này. Đây là pháp học này. Pháp học nói về niết bàn, nói về hữu dư, nói về vô dư hoàn toàn cái này cao quá. Một vị A La Hán mới gọi là vô dư niết bàn, cái là xong rồi. Cơ thể của ngài ta rồi. Hữu dư là còn cái thân này. Vẫn còn sống đây nhưng mà cái tâm không còn phiền não nữa. Gọi là hữu dư, còn đây này, còn sống đây. Còn khi mà ngài tịch rồi đó, vậy là cái tâm này nó cái thân này nó tan rã rồi đó, hết rồi đó. Gọi là vô dư niết bàn. Phải có sự hiểu biết, phải có sự trí tuệ. Ví dụ như bây giờ đó, con tập để con hiểu rằng đó, không có cái gì là của mình hết, không có cái gì mình muốn mà được hết. Mình hiểu rằng mọi sự nó thay đổi. Mình nghĩ là vậy thôi. Sư thấy rõ ràng là ví dụ chẳng hạn như năm ngoái này có thiền ở đây rất là đông hơn năm này một chút, thấy không? Rất là nhiều người trước khoa sau có tiền tới gặp sư, xin sư địa chỉ, sư xin số phone để có thể là con có dịp và con tu tập và con gọi thăm sư để con thắc mắc chuyện gì. Cả năm trời đã có mạng nào kêu hết trơn. Là sao là nói rồi quên rồi, vậy thôi. Vì nó quen rồi, thấy không? Ồ, sư cho con địa chỉ đi, để được con sư xuống ở dưới Santa Ana, gặp Đinh Rô, Westminster, sư ở đâu con ở dưới đó để con đi tu tập. Trời ơi, cả năm cả tháng chẳng thấy mặt thế nào thôi. Thì điều đó có nghĩa là sao? Người ta nói theo cái sự suy nghĩ của người ta thôi. Nhớ như vậy, rút kinh nghiệm ra. Mình không bao giờ tin. Ờ, à, để đó. Không phải không tin, mà ở để đó. Let's see. Đó, kinh nghiệm trong cái sự tu tập là vậy đó. Rồi bây giờ chẳng hạn như cô kia, cô nói: dạ thưa sư, tại vì sao mà con khổ quá trong cuộc đời của con? Con khổ như vậy là tại vì con thiếu chánh niệm phải không? Ông thầy sư nói, mình khổ là tại mình mong rất là nhiều trong này. Mình mong muốn một cái chuyện gì đó phải giải quyết đúng là ý của mình. Cái đó mình khổ. Hỏi cô có cái chuyện gì mà cô nói là cô gì đây? Cô thấy là cái gọi là cái dùng cái chữ up and down. Đời của con sao mà nó lên nó xuống như quá. Như vậy có phải là con thiếu chánh niệm không? Ông thầy sư ông nói, không phải thiếu chánh niệm đâu, mà trong này nó muốn rất nhiều chuyện mà không được, cho đó mình cái life của mình nó mới up and down. Thì cô mới kể câu chuyện, cô nói rằng là cô có hai đứa con, hai đứa con trai, một đứa là lớn bây giờ đi học ở bên đâu Trung Quốc, cô ở bên Việt Nam, rồi cái đứa nhỏ đó thì là cô ở chung với cô, còn đang học high school mình gì đó không biết. Mà hai vợ chồng này á, là sư đoán là con của cán bộ, là tại vì nó đi học bên Nga nó về không. Cái cô này cũng học bên Nga, graduate cái gì đó bên Nga, rồi ông kia cũng vậy nữa. Hai người về tới Việt Nam mà lấy nhau. Thì quý vị thấy họ là những cái người mà rất là có quyền lực, có tiền bạc. Họ đã ở một thời gian đó, bỏ nhau. Bỏ nhau rồi bây giờ hai người chia. Ông chồng là giữ thằng lớn, bà vợ giữ đứa nhỏ. Rồi bây giờ đó, cô nói như vậy thì phe quá rồi, người nào lo cho con của mình thôi, không có đi. Vậy mà tự nhiên bây giờ thằng nhỏ đó ở bên Trung Quốc có biết thơ về, nó nói mẹ, con bây giờ con không đi học nữa. Cô nói nó đã học đến năm thứ ba rồi, còn năm nữa thôi. Hỏi rằng tại sao không đi học, nó nói bố nói là bây giờ đi học thì nó ảnh hưởng tới điều kiện kinh tế của bố không có đủ sức bố lo nữa. Bà này ở bên Miến Điện, đã ở Miến Điện tu, mình nghĩ rằng là ông mà nói như vậy tức là ông có bồ rồi, ông mới lo không nổi. Ông có vợ bé rồi ông mới lo không nổi, chứ không thể nào mà lo cái chuyện mà lo cho con mà lo không nổi được. Nổi điên, cuộc tính bay về Việt Nam cứ giải quyết vấn đề. Để cô nói, cuối cùng thì con suy nghĩ thôi, để con email cho thằng con của con nói thôi bây giờ nếu mà bố lo được thì mẹ sẽ lo. Con cứ tiếp tục học đi, con đừng có bỏ. Nhưng mà thơ sư bây giờ con nghĩ, con viết cái thơ xong rồi, con suy nghĩ lại, con cảm thấy trong lòng con nó bức xúc, nó khổ sở quá. Mà con không hiểu tại sao. Là ông thầy sư ông giải thích, ông nói trong cái câu chuyện này là cô muốn là cái thằng nhỏ nó tiếp tục học cái gì, và muốn ba nó support cho nó. Tại vì sao là cô đang lo thằng nhỏ thì ông chồng phải lo cho thằng lớn chứ. Phè. Rồi bây giờ bày chuyện này chuyện kia ra, thì cái đó không có lo được cho thằng lớn. Như vậy là không làm đúng bổn phận của người cha. Cô suy nghĩ như vậy. Bây giờ đó, nếu mà cha nó không lo thì mình lo. Mình lo rồi thì thôi được rồi, để yên nó đi. Mình lo rồi mà viết thơ mà còn muốn là thằng nhỏ nó cũng phải nghe mình nữa. Nha, ông nói quý vị muốn nhiều thứ quá. Nãy cô muốn nhiều thứ quá thì cô khổ thôi. Vì vì vậy mình phải để ý trong cái cuộc sống của mình đó, có trí tuệ bằng cách mình hiểu rằng không phải là mình muốn mà được. Tất cả cái gì nó có nhân duyên nghiệp lực của nó. Con mình đã theo nhân duyên nghiệp lực. Bây giờ đó, nó là con của mình thì mình lo hết lòng thôi. Rồi để yên đó. Đừng có muốn cái gì nữa. Đừng có expectation. Đó, trí tuệ áp dụng cuộc sống hàng ngày. Hoặc giả là ví dụ như bây giờ đó mình thấy là vợ chồng mình sống này. Rất là hòa thuận này. Rất là đầm thắm này. Gọi là hạnh phúc gia đình đó. Thấy không? Hơn người khác. Nhưng mà cái này nó cũng tạm bỡ thôi. Bởi vì Đức Phật nói mà. Trong thế gian này không có cái gì mà lạc đâu. Khổ không à. Cái vui, cái niềm vui nó rất là ít. Mà cái khổ rất là nhiều. Mà thật ra những cái niềm vui này nó cũng giả tạo nữa. Trong cái tới, trong khi mình đi tới một chỗ nào là có cái thời gian mình phải rời chỗ đó để mình đi chỗ khác. Tức là trong cái hợp nó có cái ly trong đó. Trong cái thương nó có cái ghét. Trong cái đoàn tụ nó sẽ có chia phôi. Rồi trong cái hạnh phúc này nó sẽ có đau khổ. Có hiểu không? Không hiểu thì khổ. Mình cứ nghĩ rằng là hạnh phúc. Trí tuệ trong cuộc sống là vậy đó. Mà trí tuệ này từ đâu mà tới? Từ sự tu tập của mình đây này. Mình ngồi đây này, mình thấy này. Mình thấy cái tâm mình nó thay đổi hoài. Sáng khác, chiều khác. Thân này nó cũng vậy. Đó, ví dụ chẳng hạn như quý vị còn trẻ, còn xưa tới tuổi già rồi, hôm nay vậy, mai không biết còn vậy nữa không? Sư mua là em có hòa thượng đó. Quý vị đâu quý vị thấy. Đó cách đây mấy năm, sư vị ông khỏe. Bây giờ đó, già. Lạc lại một cục răng xuống. Lưng còng. Bây giờ bắt đầu lẫn nữa này. Nó thay đổi hoài. Mình đâu có biết cái gì đâu mình nói. Đó. Tất cả những cái sự tu tập nó cho mình có trí tuệ. Có trí tuệ để mình biết cách ứng xử trong cuộc sống. Hoặc giả là đôi khi có những cái câu chuyện xảy ra là mình đừng có hấp tấp. Mình đừng có hấp tấp mà mình take for granted, mình nói nó sẽ như vậy. Khoa. Từ từ. Mọi chuyện nó nếu mà nhân duyên nó có rồi một cái chuyện khác, một cái gì nữa, những cái chuyện mà mình hiểu biết đó, là nếu mình là cái người có tu tập, mình mà có phước có đức thì mọi chuyện nó sẽ yên ổn. Còn mà mình là không tu là trời đủ thứ chuyện nó xảy ra. Là tại vì sao? Trong cái process câu chuyện xảy ra, tâm mình toàn phiền não không à? Tâm mình phiền não thì mình sẽ giải quyết cái vấn đề theo phiền não. Mình sẽ giải quyết vấn đề theo tham sân si. Vì vậy người ta dặn mình cứ việc tu đi. Đó, một ngày hòa thượng ở bên Việt Nam ngày dặn Tư Tăng cứ việc tu đi, đừng có sợ đói. Sẽ có người cho cái gì cơm ăn. Tại sao mà ngài hiểu nhân quả mà? Cái người tu là tạo rất nhiều phước đức, cái phước đức này nó giúp cho họ chỉ đây không có bao giờ thiếu thốn hết đâu. Hiểu chưa? Hiểu cái sự lợi ích trong sự tu tập không? Dạ. Có một cái cô đó, cô kể. Cô nói cô đi qua bên Myanmar, cô tu hành thiền với nó. Đúng ra là cô phải ở bên nó 3 tháng hạ. Tại vì cô là chỉ cư sĩ thôi. Nhưng mà trong gia đình của cô là cái người available nhiều nhất. Tại vì là cô không có công ăn việc. Cô cũng đi làm nữa, cô về hưu. Cũng còn trẻ thôi mà cô về hưu sớm. Rồi cô ly dị với chồng cô á. Rồi mấy đứa con của cô bây giờ nó lớn rồi. Vì vậy cô free. Do đó mà cô đi qua Myanmar cô tu. Khi mà cô đi qua Myanmar cô tu á, kê rồi kê mà tưởng là ở bên đó 3 tháng mới ở có được 1 tháng là nhà kêu nó chị hai phải về cho mẹ đau nặng quá bị ung thư có đưa vào nhà thương. Thì cô nói ở thôi về thì phải về thôi chứ làm sao đây. Khi mà cô nói cô về rồi cô vô ở trong nhà thương Chợ Rẫy bên Việt Nam, cô nói là tám cái địa ngục. Thấy xung quanh người ta khổ, khổ là người đau, khổ là không hóa rồi bằng người thân nhân vậy. Nằm lăn la như vậy thì trời. Rồi bác sĩ rồi, họ quá là việc quá tải. Họ là việc quá tải thì họ phản ứng rất là dữ. Họ coi thường bệnh nhân là hoặc giả là họ đôi khi bác sĩ cũng giỏi. Thì cô nói hàng trăm thứ để cho mình worry khi mình ở đó. Vậy mà cô nói con ở đó 15 ngày con rất là khỏe. Bởi vì con nghĩ rằng là mẹ con á, nếu mà nhân duyên nghiệp lực của bà mà còn tốt thì bà sống, mà không thì bà chết thôi chứ biết sao giờ này. Bác sĩ có giỏi không giỏi thì bà chết là bà chết thật. Con có muốn được cái gì hết trơn này. Rồi bây giờ con lo cho lắm cũng vậy thôi. Thì bây giờ con làm công sức của con. Con lo được cái gì con lo công sức của con. Cô nói con ở trong đó 15 ngày con cảm thấy không phải là tâm con hoàn toàn 100% để bình tĩnh, nhưng mà nó ít dao động hơn mấy đứa nhỏ em con. Mấy đứa với em con nó lâu vô lần nó thấy nó sợ nó đi về. Ủa mà thấy người ta nằm mà la liệt chứ đó. Người bệnh lên nằm hai xây đầu lại với nhau vậy này đó. Thì có đấy cái cảnh là cảnh địa ngục. Nhưng mà nhờ có sự tu tập, tâm cô rất là yên. Đấy. Thì cái này đấy là những cái phần thưởng cho cái sự tu tập của mình, thấy không? Thế tâm là yên thì thế giới yên. Còn tâm mình không yên thì không thể nào mà thế giới yên được. Mà tại sao không yên? Mà tại vì tham nhiều quá, sân nhiều quá. Đứng lại như thế. Xong ha, được rồi ha. Phải được tập tiếp. Thưa sư, khi đau sanh lên, bây giờ con ngồi con để ý con thấy bên trong có cái sự chuyển động ở trong. Nhưng một lát thì con cảm thấy sao mà đau quá, chịu không nổi. Ông thưa sư nói đây, đây là một trường hợp cho thấy là khi mà đau tới là không có quan sát tâm khó chịu này, mà để ý cái đau rất là nhiều. Để ý cái đau rất nhiều, mới thấy ở trong nó cái một cái bu của mình ở trong nó chạy. Mà cái này là phải để ý vào đó là chỉ một chút thôi. Để một khi mà hết để ý rồi nó trở thành là hút tim rồi ra mình lúc đầu thì mình lạ lắm. Cái chuyển động ở trong đó. Không? Nó rung ở trong cổ này của nó thì di chuyển ở trong nó di chuyển tại tới lúc đầu mình lạ mình để ý. Nhưng mà đến khi mà nó hết rồi là đau trở lại là chắc chắn là 100%. Vì vậy khi đau sanh lên nhớ quan sát tâm khó chịu, lúc nào hết khó chịu rồi hãy để ý vào trong cái đau. Hành giả tập trung quan sát quá nhiều trong cái đau rồi mới thấy những cái chạy lăng tăng đi ở trong này. Vì vậy chỉ cần quý vị trình pháp, quý vị nói cho ta biết là quý vị người ta thấy quý vị tu bằng cách nào liền. Vì ông thầy sư ông nói khi mà hành giả mà trình pháp mà họ nói cho sư biết cái gì đó, đừng có bao giờ tin hết á. Tại vì sao vậy? Là đôi khi hành giả nói theo tâm của mình suy nghĩ nữa. Quý vị chưa có đâu, tại vì quý vị mới tới. Tu một lát rồi tự nhiên suy nghĩ tùm lum tà la. Tới nói là giống người đắp cái nước bàn vậy. Đâu mà gần sắp sáng đó nữa. Tại vì sao? Tưởng rất là dữ. Mình cố gắng, mình nỗ lực rất là nhiều thì nó muốn có một cái sự đền đáp. Hiểu vậy? Mỗi sự đền đáp thì mình tưởng, mình muốn phải chuyện này chuyện kia đủ thứ chuyện. Nhưng mà không phải là tu là được liền đâu, khó vô cùng. Cái đường đi rất là gian nan. Thưa sư, con ngồi kiết già, con ngồi bán già, con không ngồi kiết già, nhưng một đau một chút thì ngừng. Đau bao nhiêu cảm thấy sung sướng bấy nhiêu, nên một người khác nói vậy. Thấy mình sung sướng trong cái đau. Đây là dạng tâm tham nữa. Suy nghĩ rằng đau càng đau càng sướng, tự nhiên thích vậy thôi. Bây giờ đặt câu hỏi tại sao chúng ta quan sát cái đau này? Chúng ta quan sát cái đau để thấy rằng tại vì cái thân này nó có sự thay đổi trong này. Vì mình ngồi lâu nè, trước thì mình chuyển động hoài, máu huyết phải lưu thông rất là đều đặn. Bây giờ mình không làm vậy, mình ngồi yên một chỗ. Một chỗ thì cái mết sồ mình nó nằm yên, rồi máu của mình không có dịp lưu thông. Tại vì cái thân này, do đó cái tâm này nó phản ứng. Vì cái sự thay đổi của cái cơ thể của mình. Hồi đó ở thế động, bây giờ nó ở thế tỉnh. Nó không chịu được là tự nhiên tâm nó phản ứng. Nó quen rồi, nó quen động rồi nha. Bây giờ ngồi tỉnh nó không chịu. Vì vậy tâm nó phản ứng thì chúng ta quan sát cái đau để thấy cái sự tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Khi có một cái chuyện gì ở trong thân thì tâm tự nhiên nó phản ứng. Tâm phản ứng nó bực bội, nó khó chịu, nó bức rứt, nó muốn đứng dậy, nó muốn chạy. Vì vậy thái độ đúng là nhớ không xua đuổi, không có chịu với cái đau. Không cắn răng chịu đựng với cái đau nữa. Không xua đuổi tức là tâm sân này. Rồi ngồi đó mình không nhất định phải cắn răng phải chịu đựng. Thì cái này một dạng tâm sân nữa. Do đó quý vị thấy mình tập thiền, mình đi đâu rồi mình cũng không bị phiền não nó vây bủa mình. Trong khi mình thiền tập, phiền não tới rất là nhiều. Bây giờ đây có một cái bài khác nữa, cũng là liên quan tới vấn đề đau ốm. Thì sư này lớn tuổi rồi, sư đoán khoảng trăm hoa chừng bằng cỡ sư 70-70 mấy tuổi. Thì sư này đã bị bệnh tim. Rồi lớn tuổi rồi, ở Việt Nam sư nói rằng là sư có xin phép, và sư có nói với bà xã của sư là sư muốn theo bạn bè đi qua bên Myanmar tu tập, là xuất gia cái gì. Thì bà xã sư nói được, sư vậy anh cứ đi, để anh cứ được đi tu không có sao hết trơn. Có nhiều người đi tu 8 triệu, chồng đi tu vẫn chịu, bắt ở nhà cho được rồi. Nhưng mà bà này thì nói anh cứ đi tu. Thì ông nói này, con lớn tuổi bị bệnh hở van tim, cho nên ngực trái con hay đau nhói và khó thở. Khi mà đi vô trong đó mà tu tập rồi bắt đầu thấy ngồi yên, thấy cái tim của mình nó đau nhói khó chịu lắm. Học thiền Vipassana con thường xuyên theo dõi hơi thở, nghĩa là để ý tới cái chỗ này. Thưa thiền sư, con phải quan sát hơi thở như thế nào để khi có một sự cố gì xảy ra cho thân của con thì tâm con không có bị hỗn loạn dao động. Con ở Việt Nam là con không có bệnh hoạn, con lớn tuổi thôi. Con nói bà xã con qua bên Myanmar con tu tập, nhưng mà trước đây là có cái nó có lịch sử là đau rồi, bây giờ vô ra ngồi yên là thấy cái tim nó khó chịu quá. Mà sở dĩ mà thấy cái tim này nó khó chịu là tại vì ta nói là quan sát hơi thở mà. Thì sư này quan sát cái chỗ này, quan sát chỗ này là gần cái tim, do đó cứ thấy cái tim này thì ông sợ quá, ông sợ quá không biết là việc nào mình lỡ mà có chuyện gì xảy ra. Thì sư trả lời, bất kỳ có sự cố gì xảy ra cho thân của người tu tập nhớ phải chấp nhận nó thế nào mình chịu như vậy. Đó là cái attitude đầu tiên. Khi mà nó có cái vấn đề gì với cái quả tim mình không chịu, mình không chấp nhận, mình phản ứng, đó là vấn đề, là bé xé ra to rồi đây. Bất kỳ có sự cố gì xảy ra cho thân nhớ phải chấp nhận nó thế nào mình chịu được như vậy. Trách nhiệm của chúng ta là hành thiền, là suy nghĩ cho đúng, duy trì trách nhiệm có bao nhiêu đó thôi, không có làm cái gì hết đấy. Bây giờ sư đau phải không? Cô sư bị hở bên tim phải không? Tức là sư đau rất là khó chịu. Bây giờ cái tâm của sư nó không chịu cái đau này, nó phản ứng phải không? Thì ông nhắc nhở là bất cứ có sự cố gì xảy ra cho thân nhớ phải chấp nhận nó, đừng có chết cha rồi. Nó đau kiểu này rồi, lỡ nó tắt tim ở đây rồi, chết ở đây rồi làm sao, rồi ai trở về Việt Nam, rồi bà xã mình Việt Nam lo rồi cái nọ, có những người vậy đó cái gì. Cuối cùng cuộc sống nhăn răng rồi. Rồi tại vì sao? Tại vì khi mà đau lên nó hốt khoảng, nó nhớ tới chỗ con của cô đó, cô nói con ở Đà Nẵng, rồi vậy đây khi mà nó đau quá trời, con suy nghĩ, trời ơi, không biết mình đau như thế này rồi, mà lỡ mà có chuyện chi rồi mình chết, rồi ai đưa mình về Đà Nẵng. Rồi không biết họ đưa bằng xe, họ đưa bằng mà làm sao mà mình, lỡ là họ không biết ở bên xứ này, họ thiêu bên này, rồi họ đem cho mình về, rồi làm sao mà mình siêu thoát được cái đủ thứ chuyện. Cứ ngồi đó khóc không sùng. Thế cái tâm nó tưởng tầm 7, tầm 3. Ông thật sự nó chưa chết mà nghĩ tầm 7, tầm 3. Cô thấy bên Myanmar là chết thì người ta thiêu. Cô sợ thiêu, hỏi tại sao sợ thiêu, giờ thiêu nóng lắm. Thì chết mà chung nó cũng ngột vậy, thế vậy? Muốn cái gì đây? Thiêu thì nóng mà chết thì chung nó ngột, hai cái đó không biết cái gì cái nào nữa. Thì quý vị thấy không, cái tâm của mình là khi mà mình vô trong đó mình tu rồi mình thấy nghĩ tùm lum tà la của đủ thứ chuyện, gọi là cái vọng niệm kinh hoàng lắm. Trách nhiệm của chúng ta là tu tập, là suy nghĩ cho đúng này, nhắc nhở này, đó là một hiện tượng tự nhiên này, rồi duy trì trách nhiệm, thấy mình đang bức xúc khó chịu bực bội lo lắng cái này mình phải duy trì trách nhiệm. Thưa sư, khi có chuyện gì xảy ra như bị đau nhói nghẹt thở, tâm con rất là sợ hãi, thì phải quan sát sự sợ hãi này thôi, với tư duy rằng đó là một hiện tượng tự nhiên. Quý vị xem nó, trong cái chuyện này ông không phải là bác sĩ, do đó ông chỉ nói về tâm thôi. Thì ông dặn mình hễ mà khi mà có sự cố xảy ra, nhắc nhở mình cái chuyện gì nó xảy ra cũng là một hiện tượng tự nhiên. Rồi bây giờ cái tâm mình như thế nào, tâm mình lo phải không, mình biết tâm mình lo, tâm mình khó chịu phải không, biết tâm mình khó chịu. Mà đây là cái sắp chết này, lo lắng sợ hãi khó chịu, không biết là mình đi rồi thì gia đình của mình được như thế nào, không ngủ được không. Chút xíu sẽ đọc cái gì nghe cái bài nói về đó. Thì ông nói hễ cái gì mà xảy ra lúc bây giờ hãy quan sát nó và xem tất cả đều hiện tượng tự nhiên hết. Cái gì nó hiện tượng tự nhiên là ra nghĩa là nó theo nhân quả đó. Nhân quả là sao, là mình đã đau rồi thì bây giờ ngồi đây yên thì thấy nó đau rõ, có gì đâu nữa. Hoặc giả là mình càng ngày mình càng lớn tuổi thì đau uống bệnh hoạn phải tới. Đều là những quy luật tự nhiên hết. Mình không chịu, mình muốn cái gì lâu lúc nào mình cũng khỏe mạnh hoài. Làm sao được? Ông thầy sư, thầy của sư, ông có kể, nó có một lần đó. Tôi, ông bị overweight, mập lắm, bự lắm. Rồi gì đây, cái chân đó, có khi nó bị sưng lên. Ông có một lần đó, tôi thức dậy, buổi sáng tôi thức dậy, tôi bước xuống giường, loạn chỗ này, muốn té. Ông nói tức thì cái tâm tôi nói, để tôi ngồi yên tôi coi thử nó té như thế nào, rồi coi thử là tôi đau, cái tâm của tôi nó phản ứng như thế nào. Thay vì hốt hoảng lên sợ hãi, không biết kiểu này mình té, kiểu này là mình đứng dậy mà đứng không nổi là có thể bị tai biến, là bị cái gì đó. Ông nói không, Tôi cứ việc để yên, câu chuyện gì xảy ra cũng hiện tượng tự nhiên hết trơn. Ông không có kêu gọi người nào hết trơn. Tâm tôi rất là bình tĩnh. Và tôi xem đó là hiện tượng tự nhiên mà. Tại vì thứ nhất là tôi không giữ gìn sức khỏe để cho béo thì bây giờ thì có thể là trong đó là mạch máu là cái gì ở trong đó nó nghẽn ở trong đó, nó bị thôi. Giờ ông nói, tôi cũng chẳng sợ gì cho cái lát cái hiện hết, không có gì xảy ra hết. Rồi có một lần là đi về nhà, từ Trường Thuyền nó đi về, ông về thăm gia đình của ông ngồi trên xe, ngồi phía trước là cái gì, rồi bị tai nạn xe. Nó, cái người là tài xế nó lái, rồi cái xe kia nó chen qua chen về, không biết cái sao đó. Đâm nhau, đụng. Thì nó, cái anh tài xế anh thắng rất là dữ. Đập cái đầu dữ, dashboard. Đập bông âm, đập mà đến nỗi mà vô trong nhà thương nó may 7 mũi. Máu nó ùa ra. Thì trên xe đó ngoài tài xế là sao, còn hai cô nữa. Một cô người Myanmar mà nói được tiếng Anh, rồi một cô người Nga. Hai người hành giả đi theo ông ra ngoài chợ đó. Ông thì đi về nhà, còn hai cô này đi theo đi ra ngoài chợ. Ông nói hai cái cô ngồi sau cô la mà thôi. Tôi thì tôi bị accident mà cô nó cô la, còn giống như là ai chết là cô chết rồi. Không phải tôi chết. Kê ông nói tự nhiên cái tâm tôi nó rất là bình tĩnh. Đây quý vị thấy trí tuệ. Bây giờ phải giữ tâm yên thôi. Cái thứ nhất tôi kêu tài xế vô đừng có cãi lộn với cái thằng kia nữa. Việt Nam hay là Myanmar nó có cái thói quen là khi mà tông nhau leo xuống cãi nhau ông sùng. Ông nói anh đi vô đây anh đừng có cãi nữa, anh chở tôi lại nhà thương Nhật Bản này gần đây này, để cho nó tách ra cái chỗ này, đừng có la ông sùng nữa. Rồi còn đuổi hai cô xuống la quá thì chị cũng nổi. Má, tôi có đau, mấy cô có đau đâu, tôi đau mà sao mà cô la như vậy. Tại con thương thầy con la như vậy. Quý vị thấy không? Đây là những cái mà gọi là mình khi mà mình tập rồi đó, cái tâm mình nó bình tĩnh á, mình thấy nó sẽ giải quyết rất nhiều chuyện trong cuộc sống này của mình. Ông nói khi tôi vô nhà thương rồi đó, nó may 7-8 mũi luôn. Nói, cái đầu bứt may cái đó, rồi nó biểu ở lại để nó chụp nó coi thử là có bị cái não bộ nó có bị gì không, cái xương sọ nó có bị gì không, thì nói không có gì trong đó, tôi cho nó đi về. Nên nhà thương nó nói đâu có được, ông ở đây cho xong đi về được. Ông nói tôi thấy khỏe rồi, thôi để tôi đi về. Cái đó ông ký giấy của nghe, ông muốn đi về mà có chuyện gì ông chịu, thôi được ký giấy. Rồi khi ông đi về rồi, đứa cháu ông nó kêu lại nó rước rồi. Rồi cái đó nó xuống xe rồi, nó mở cửa cho ông phía sau. Ông nói tại sao một phía sau ra phía trước ngồi. Nó ông thầy bị dập cái đầu đó không sợ sao. Nó có cái đầu sợ. Thế à, thế mà mình tu mà tâm mình yên là vậy nè. Nó qua mọi sự đều tự nhiên hết trơn rồi. Biết chừng nào mình vậy đây. Chỉ biết chừng nào mình tu tập mình được vậy đây. Có một lần suy nhớ, sư đi ra ngoài chỗ cái chỗ đất của người bạn của sư ở Phan Rang đó. Đó thì ban ngày mình đi ngang đi qua đi lại đó, thì ông sư bạn sư chỉ ông nói cái cây này tên là cây dúi, cái tên lạ thì ở ngoài mà cái cây quý vị biết là gai nó rất là nhiều mà nó lá nó rất là sung xê. Thì ông nói cái cây này thầy thấy không, nó đứng một mình giữa đồng công quạnh vậy mà nó rất là tốt á, vì vậy trên cái cây này ma rất là nhiều. Ông nói vậy à, ông nói mình nghe ma là sư nghe ma là sư cũng sợ thôi, nhưng mà đều cũng sợ lắm. Cái có một bữa có một người Phật tử nó ở từ Đà Nẵng nó ra khỏi Phan Rang không chơi, cái sư mà ở đó ông bận công chuyện, cái sư nói thôi bây giờ đó mà con đi bộ với sư đi, tại vì sư kia bận rồi sư không có đi bộ, buổi chiều từ này hay đi bộ ngoài đồng. Thì cái sư nói mà gì đây, thằng đó tên thằng Bin. Bin đi ngang đây sư chỉ cái cây đó, ông sư Phước Thái là ông sư bạn của sư, ông nói là cây đó, cái cây dúi này ma nhiều lắm này. Cái nó nói dạ đâu sư chỉ con coi thử. Tôi nói mày có sợ không? Nó sợ gì? Không sợ. Rồi con đi cái tới chỉ cho nó cái cây, cứ đứng dò cái cây, cái tay chân nó run vậy nè. Thì sư nói thôi đi rồi lát lại về rồi tính sao. Thì đi đã xong rồi về nó hỏi vậy đây, tôi hỏi hồi nãy bộ con sợ dữ lắm hay sao, con thấy cái cây nó con sợ dữ lắm hay sao. Cái nó nói cái cây nó thấy nó âm u nó ghê quá này, nhưng mà thưa sư con sợ lắm mà con hết sợ. Nói tại sao vậy? Tại vì con biết sư là thiền sư, sư rất là cái tâm của sư rất là dũng mãnh, do đó là con không thấy sợ chút nào trơn, mà nó đâu có biết sư cũng run muốn chết mà. Không, người ngoài người ta dò mình, người ta tưởng chắc là mình thiền sư mình ngon, bởi vì sư nói ông thầy thiền sư vậy, chứ còn sư nó không biết ạ. Có những cái lúc, có những cái lúc mà những cái trạng tình huống nó xảy ra, mình biết tâm mình nó như thế nào. Thằng kia nó nói trời ơi, tôi đi với thiền sư mà thiền sư là ngon lành lắm, tôi đâu có sợ nữa đâu. Lúc đầu thì sợ, nhưng lát sau sợ. Nó đâu có biết thiền sư cũng sợ muốn chết rồi. Khi có chuyện gì xảy ra như ngực đau nhói, nghẹt thở, hãy quan sát sự sợ hãi của bạn với tư duy rằng đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Bạn có thể suy nghĩ để chuyển tâm của mình giúp tâm bớt sợ hãi như suy nghĩ thế này: mình già rồi, tim có vấn đề, sớm muộn gì cũng chết. Chết ngay bây giờ, trong lúc tâm có tu tập, có niệm, có định vẫn tốt hơn là chết mà tâm dao động bất an. Chỉ cách mình tu, mình suy nghĩ. Bây giờ là mình già rồi thì mình cũng sẽ chết thôi. Chứ không có cách nào khác hơn nữa. Thì bây giờ đây là mình ở trong trường thiền, mình đang tu tập. Ít ra nếu mình chết như thế này là cái tâm mình nó yên ổn, thì cái cơ hội để mà mình đi lên cái quả trên nó còn nhiều hơn là mình ở trong nhà, gia đình, mình xiền nó, mình đủ thứ chuyện này. Thì ông nói, mình già rồi tim có vấn đề, sớm muộn gì cũng chết. Chết ngay bây giờ, lúc tâm có niệm, có định, có sự tu tập, vẫn còn tốt hơn là chết ở nhà với tâm dao động bất an. Thế không? Thì nó chết thôi. Chết không cần thiền tốt nữa. Nghĩ như vậy thì tâm thấy sao, dao động sợ. Sao quý vị hiểu khoái cái gì không?
Dạ, con xin hỏi sư là thiền tập chỉ có 10 ngày thì sư nói là tụi con phải áp dụng trong đời sống, thì bằng cách nào khi mà tụi con quay lại công việc?
Thì khi chỉ tu tại sao thì cứ tu vậy thôi, chứ sao bây giờ nó quý vị tu nè, tu trong khi đi nè, bây giờ biết rồi ha, trong khi ngồi biết rồi ha, trong khi đi, bây giờ con cái này trong sinh hoạt hàng ngày. Sinh hoạt hàng ngày là bây giờ mình tiếp xúc với mọi người xung quanh này. Ví dụ như khi mình nói chuyện với ai vậy là mình phải cẩn thận vô cùng. Mình qua cái tâm của mình này. Đôi khi mình nói những cái good idea với người ta phản bác mình nổi sân liền rồi đó. Cái đó là mình không tu tập trong đời sống hàng ngày này. Vậy là mình phải giữ cái tâm mình rất là nhiều trong khi mà mình tiếp xúc với người khác. Đó là cái chuyện rất là khó khăn. Đó, tu tập trong đời sống hàng ngày đó. Thành ra tới với quý vị mà quý vị mới tập 10 ngày, quý vị chưa có áp dụng được trong đời sống hàng ngày đâu. Người ta hỏi ông thiền sư, hồi xưa đó, ông nói là ông tu ở ngoài chợ đó, ông tu cách nào? Một cái chợ là một cái chỗ rất là ồn ào náo nhiệt mà khách hàng nó vô nó ra, tại vì ông có cái sạp bán áo quần. Thì ông tu cách nào nói tôi nghe thử. Thì ông thiền sư nói, khi mà cái người mà khách hàng mà bước vô đó, là tôi không thay, không tôi để ý cái người đó như thế nào, tôi coi cái tâm của tôi. Nó phản ứng như thế nào, nó nói gì về cái người đó. Rồi trong khi mà tôi ứng xử với người đó, tôi quan tâm tôi có bị chấn động không. Trong khi mà buôn bán là ông nói, nó vô á, là việc trước tiên là tôi thấy, ví dụ có nhiều thằng khách hàng nó vô á, nó dòm mà, con mắt nó đó, khi mà ông nói, khi mà mình có tu rồi mình để ý, mình thấy nó dòm một cái chỗ nào đó thôi. Nó có thể dòm chỗ khác, nhưng mà cái chỗ mình nó để ý nhiều nhất là cái chỗ, một cái điểm nào đó, thì mình để ý là nó thích là cái hàng mình đó. Cái hàm để trên đó là thích, cái gì mình để trên đó là cái người mua. Thành ra ông nói lúc bây giờ là tôi không ke nữa, nó nói gì nói tôi không có cần để ý. Tôi chỉ biết rằng khi mà nó hỏi cái đó là tôi đòi rất là mắc, tôi biết thích mà. Mà nó mua không mua tôi không thành vấn đề, bởi vì ông nói cái nguyên tắc của cái sự mua bán á, hễ người bán mà mình muốn bán cái thật dữ á là mình thua rồi, người mua mà muốn mua thật dữ là mình chết rồi, hiểu nói không? Nghĩa là muốn bán đừng có để ý, không kè, nó mua hàng vấn đề thì mình sẽ bán được. Còn mình muốn bán quá, mình chiều khách, mình nói này nói kia thì vậy thì ông nói không được, nó sẽ là bỏ nó đi. Tôi dọn cho khách tôi biết, không, ông đó ông muốn cái món đó. Thật ra ông hỏi cái này thì tôi trả lời bơ bằng bàn, tôi đâu có để ý. Bởi vì tôi biết ảnh thích cái đó mà. Thế khi mình hỏi tới cái đó là tôi bắt một cái giá rất là cao. Và tôi cũng hiểu rằng là cái đồ hàng của tôi là có quality rất là lớn. Tôi sắp nói khi mà tôi chưa tu, tôi để bê bối cẩu thả, không có biết làm inventory gì hết. Còn khi mà tôi hành thiền rồi, tâm tư nó rất là nó có thứ tự trong này. Vì vậy cái sự tổ chức buôn bán làm ăn ở trong cái sạp của tôi rất là đàng hoàng. Khách hàng hồi đó tới họ hỏi tôi đồ có không, tôi không biết ra làm sao. Còn bây giờ nó ở đâu tôi biết, có không có giá bao nhiêu tôi biết hết rất là rõ. Thì ông nói rằng là vì vậy tôi tu là tôi tu ngoài chợ, chứ tôi đâu có tu trong chùa. Tâm mặt mình sống hàng ngày vậy đó. Phải nhớ là đó là cái mà rút ráo cuối cùng mình phải cần làm. Trong lại mình tu trong chùa đâu, chùa dễ quá mà. Cũng chưa chắc là dễ gì đâu, nhưng mà so với hồi chợ em thấy bên hơn nhiều, phải vậy không? Thành ra bây giờ lâu lâu đó có Phật tử nào ở ngoài quốc về đó hỏi sao ông chỉ tôi cái temple của ông coi thử sao. Temple là cái chỗ một tu qua rồi chấm nó ngồi chợ đây là cái sạp này nè. Bây giờ đổi chủ rồi, người Pháp rồi, mà nó cái chỗ này nè. Hồi xưa là my temple, my monastery, meditation monastery là ngoài chợ đó. Quý vị thấy đây mình đi tới quân mạc thì mình không biết tu có được không. Bây giờ mình đi tới quân mạc tu thử coi. Dòm qua thử quý vị thích cái gì, cái nào 75% off, 80% off chắc thích lắm nha. Đó, quan sát cái tâm quý vị đi. Đó, gọi là mình tu trong đời sống hàng ngày. Thì anh chị em thấy cái lãnh vực mà áp dụng nó rất là sâu sắc trong cái chơi đâu. Và mình trời ơi, không biết mình làm có nổi không. Thì cứ từ từ mình làm. Xong chưa? Không phải câu hỏi cho được, không được đã nói rồi còn phải gì nữa. Phải gì đi.
Con xin hỏi cái kinh Nhật tụng buổi sáng.
Thôi kinh tụng để qua bên, đừng nói chuyện kinh tụng, nói chuyện đau nhất, nói chuyện sinh hoạt, tốt tu niệm đi rồi kinh tụng tính sao.
Không, con chỉ hỏi ngắn gọn cái hồi tuần hồi hướng thôi.
Hồi hướng cái gì?
Thí dụ như buổi sáng tôi hỏi là thí dụ có người mất thì mình có hồi hướng cho người đã mất.
Mình hồi hướng chứ, mình phải hồi hướng. Mình nếu mình có thể hồi hướng được mình hồi hướng chứ. Mà cái phước của mình tới người đó không là cái chuyện khác à. Ví dụ như bây giờ cha mẹ mình bắt chẳng hạn, trong gia đình mình có người thân mất ha, thì bổn phận của mình là mình tới chùa mình làm lễ trai tăng rồi mình hồi hướng công đức của mình tới cho cha cho mẹ cho thân bằng thân thuộc cho bạn bè của mình ha. Đó cái chuyện mình phải làm. Nhưng mà người đó nhận được không biết. Là bởi vì sao? Là bởi vì nếu mà họ đi tái sanh vào một cái cảnh giới khác của mình thì thực phẩm của họ ăn khác, mình đâu có cho họ được bây giờ. Ví dụ như bây giờ họ xuống địa ngục thì Đức Phật nói chúng ta trong địa ngục không hưởng được cái gì, nó khổ quá, nó bắt ở tù mà, giống ở tù vậy. Những cái người nào mà ví dụ mình bị Mỹ nó bắt ở tù có tội rồi vậy đó, thì làm sao mình tới mình gặp được một cách tự nhiên được, phải không? Nó có phải cho phép rồi nó tới mình gặp được. Không phải muốn ăn được cái gì mình đang tới mình cũng cho được đâu, phải không? Như thế nào thì cái người mà cha mẹ mình mà chết rồi đi tái sinh kiếp nào mình cũng biết. Rồi mình làm thì bổn phận của mình là mình làm vậy thôi, chứ còn mình hồi hướng tới không cái đó không biết. Nếu mà cái sự hồi hướng này mình không tới thì cái phước của mình vẫn còn đó. Quý vị tới chùa quý vị làm phước, quý vị bố thí cúng dường cho chư tăng thì cái phước quý vị còn. Rồi bây giờ quý vị hồi hướng công đức này cho một cái người mà đã quá vãng thì tăng thêm cái phần phước của quý vị. Mà nếu mà không tới nữa, cái đó là ngoài cái sự mà kêu là gì đấy, khoa khả năng của mình. Do đó mình có cái bổn phận là mình làm thôi, mà còn được hay không là không biết, mình không có dám bảo đảm. Nếu mà mình hồi hướng mà tới hết rồi thì đâu cần gì tu chi nữa, nói vậy. Mình chỉ cần đợi chết rồi mình cúng đi rồi tự nhiên ta hưởng. Cũng giống các hình thức cầu an cầu siêu cũng vậy. Mình thấy muốn cho một người mà an ổn thì người đó phải tu à, bất tham bất sân bất si à, chứ còn làm sao mà yên đây. Rồi ta tới chùa ta xin các sư tụng kinh cho cầu an đó, thì đây là làm cái kiểu nhân gian mà thôi, nhớ như vậy, tâm lý chung vậy đó. Mấy sư tụng bài kinh người ta cảm thấy rất là happy. Bây giờ sư nghe chú em chú mười sư nói bên Thái Lan này, tụng bài kinh đưa $10 rồi thế làm cái gì, nó xin giới đưa $10 vậy, nó đưa tới cái chỗ đó. Xin giới cái chị Lăng một buổi sáng mà xin giới vậy. Bây giờ bên chú Mười An sư hỏi chú, tôi đi Thái Lan rồi chú nói trả trong sư $10 để cho giới ra. Vì thế nó trở thành business này. Tất cả những cái gì trong kinh nói đều đúng hết. Nhưng mà sự thật nó xảy ra bao nhiêu mình là không biết. Ví dụ như một cái người mà chết đi rồi đi về tái sanh ở đâu, có ai biết đâu, chỉ có Phật mới biết được thôi. Mà không biết ở đâu thì sao mình gửi rồi tới mình cho ta được. Mình nói là xin hồi hướng cái phần phước này cho tới cái người này người kia mình đọc tên ra rồi. Có nhiều vị nói rằng họ tới đó họ đâu còn tên nó nữa. Họ đi khỏi cảnh giới khác và họ trở thành một cái chúng sanh khác rồi. Một cái tướng mạo nó khác rồi, cái tên tuổi nó khác rồi. Bây giờ mình hồi hướng ra là lấy cái tên của Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn B ở bên Mỹ hay bên Việt Nam này sao được. Vì vậy mình làm thôi, mình làm là một người bổn phận của mình phải làm thôi, chứ còn cái chuyện mà mình expect là cái phước báo này sẽ tới cho người này người kia thì khoan. đừng muốn gì hết. Từ hồi nãy nói chuyện về sám hối cũng vậy nha. Mình sám hối Phật Pháp Tăng, đó là cái lòng của mình. Nha. Nhưng mà cái chuyện mình mà phạm tới Phật Pháp Tăng là đã xong rồi. Nếu mà thật sự mà có làm cái gì tội lỗi mà phạm tới Phật Pháp Tăng là cái chuyện đã xong rồi. Chỉ sám hối để làm cho tâm mình yên ổn thôi. Như hôm qua sư nói vậy, Tư Tăng mà phạm giới đó, đi sám hối liền. Đi chặn cái hậu quả của cái sự phạm giới. Rồi làm cho tâm mình yên ổn để mình tu tập. Thì nếu là những cái trọng tội á, mà có cái cơ hội mà đi kêu bằng sám hối á, mình sẽ đi chịu hình phạt sau. Còn cái việc trước tiên mình gặp là mình cũng chẳng cái này đã đó. Vì vậy đôi khi người ta cứ nói là sám hối Phật Pháp Tăng, sám hối Phật Tăng, nhưng mà ví dụ mình đụng đến Tư Tăng này nha, mình nói những cái lời bất thiện này đó, một cái trường hợp nó đơn giản như vậy thì cái lời nó đã ra là nghiệp đã tạo rồi nha. Mình sám hối cái gì nữa đây? Nhưng mà khi mà mình nói rằng là mình tới mình gặp mình sám hối, và mình nói rằng là con xin sám hối, và con nguyện là từ đây về sau con chừa, con không làm nữa, thì đó là một cái lời promise của mình với chính mình thôi. Mình hiểu là nó sai trái rồi, mà sai trái mình không làm nữa. Sư có một lần sư thấy một tờ báo Việt Nam nó in mấy cái làm sao đây, nó gọi là khi mà cái mộ giả ảo. Quý vị có nghe cái đó không? Hết giờ rồi. Thôi để mai chứ, hết giờ rồi. À, tiếp tục sao được, hết giờ tiếp tục. À. Ngủ không? Nó nói gì đây, nó nói là mấy cái người mà phá thai á. Và bây giờ lên trên mạng làm cái mộ giả đó. Rồi gì đây, viết những cái lời mà kêu bằng là để mà ví dụ như cái đứa bé đó là nó tên là Nguyễn Thị Vô Danh chẳng hạn, thì mẹ nó viết một cái câu là tại vì bây giờ nó chết mà nó bị phá thai mà có mồ có mã gì đâu, thì làm một cái mộ giả cho nó ở trên mạng đó. Rồi đó, viết những cái câu là thêm ăn năn chẳng hạn, như là mẹ đã làm một cái chuyện lầm lỗi là mẹ không cho con thấy được ánh sáng mặt trời, mẹ giết con từ lúc mà con còn một cái bào thai nhỏ. Điều này nữa là làm cho mẹ khổ ghê lắm, và khổ suốt đời. Thì quý vị thấy không, cái người không tu là vậy. Một khi mà đã làm một cái chuyện lầm lỗi rồi, nó nhớ hoài. Vì vậy đâu có cần chi phải đợi là lúc chết mà đi tái sanh vào địa ngục. Mình ở đây mà địa ngục rồi này. Tại vì mình trăng trọc với những cái sự tư tưởng của mình. Mẹ nghĩ rằng không có một cái hình phạt nào mà mẹ bị mà để mình sẽ xóa cái tội này nữa, mẹ đau khổ quá đi. Nhưng mà con phải hiểu cho mẹ là lúc đó là mẹ rất là kêu mừng là không thể tiếp tục mà nuôi con được nữa, phải giết con thôi. Có thể là mẹ là cái người đang đi học, hoặc giả là mẹ công ăn việc làm, mẹ không có, hoặc giả là cái người mà quan hệ tình dục với mẹ là cái người mà không phải là xứng đáng được, có đủ thứ lý do để mà nói ha. Nhưng mà mình thấy trong cái câu nói có rất là nhiều cái tâm đau khổ dằn vặt cái đó, thì mình thấy rằng là khi một cái người mà làm một cái chuyện lầm lỗi rồi đó, có nói cái gì chăng nữa cái tội nó vẫn còn đó ha. Vì vậy trong cái sự mà tu tập, người ta nhắc mình là khi mà mình biết mình làm cái gì xấu rồi, mình hiểu rồi xấu rồi phải không, mình nhắc mình từ đây về sau mình đừng có làm nữa. Còn mình muốn đi sám hối thì sám hối, mình muốn nói vậy thôi để cho nó renew cái tâm của mình thôi, chứ còn thật ra nó cái nghiệp là mình đã tạo.